đại phù thủy cầm cỡ. Nó và Nguyên sẽ cùng bố Cthulhu, Cthulhu, Eme, Suku, Tăng Tinh liên kết với nhau thành một khối vững chắc, ngăn chặn mọi âm mưu của phe Bastu. Capli bắt đầu nghĩ lung, và khi nó vung tay một cái đã xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng tới ngọn đồi trước mặt, nơi hiệp sĩ gươm ngắn đang cưỡi con ngựa quái mã với con rồng dữ tợn đang bay lồng lộn trên đầu. Và trong nháy mắt, tất cả những đối thủ bước ra từ các bức tranh quái đản của thằng Cabrac bị luồng ánh sáng của nó đốt ra cho, thì rõ ràng là Capli không biết rằng nó đã ngủ.
Chương 8. Tam phù thủy. Phòng tắm của Nguyên và Capli nằm ở đằng sau bức vách đính tấm gương đồng. Nước phun ra từ chiếc vòi có hình mõm ngựa gắn trên cao. Thoạt đầu, Nguyên và Capli không dám lại gần. Chúng thấy vòi nước phun ra từ cái mõm ngựa ngó thiệt kinh dị, và chúng cảm thấy rờn rợn. Nhưng sự ngứa ngáy của mấy ngày liền không tắm rửa cuối cùng đã giúp chúng liều mạng bước lại đứng trước vòi nước, và chúng chẳng thấy chuyện gì khủng khiếp chút lên đầu ngoài cái chuyện thoải mái, mát mẻ quá sức. Nếu có thể kể là chuyện khủng khiếp, thì chuyện đó chỉ xảy ra lúc Capli mở tủ quần áo. Con số 27 sáng lấp lánh trên vách tủ khiến nó hoảng vía, giật lùi ra sau và dẫm chân lên Nguyên một cú như trời giáng, khiến thằng này la chói lói. Ui da, gãy chân tao rồi! Capli quay lại mặt tái mét. Con số kia! Nguyên nhăn nhó nhìn vô tủ, lòng bầu. Mặc xác nó, làm gì mà mày xón ra quần thế? Capli lúng búng phân trần. Làm sao mà tao... Nguyên không để bạn nói hết câu. Nó hừ mũi, xô Capli sang một bên để thò đầu vô tủ, rút quần áo măng trên mắt. Con số 27 đâu biết cắn. Hơn nữa, nó sẽ xuất hiện là điều tụi mình đã liệu trước rồi kia mà. Nhìn Nguyên tỉnh queo, xỏ chân vô ống quần. Capli thấy mình thiệt là đáng cười nhạo hết sức. Nó lặng lẽ lấy quần áo chồng vô người, cố tạo ra thật nhiều tiếng sột soạt để chứng tỏ ta đây chỉ giỡn chơi thôi chứ thiệt ra đâu có ngám. Khi Nguyên và Capli sạch sẽ tinh tươm bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Eme và Cthulhu ngồi đợi sẵn trên giường. Vừa thấy tụi nó ló mặt ra, Cthulhu đã bật ngay dậy, mặt tươi hơn hớn. Anh Cabrac, anh Cabrac, lẹ lên! Gì thế Cthulhu? Capli dương mắt nhìn thằng nhóc. Eme vừa nói vừa đứng dậy theo. Hai anh đi theo tụi em ngay bây giờ. Nguyên ngạc nhiên. Đi đâu? Ra sau đồi. Eme long lanh mắt. Suku và Băng Tinh đang đợi tụi mình ở đó. Cthulhu giải thích bằng một giọng rất chi là phấn khích. Chị Băng Tinh đã đồng ý liên lạc với bọn tam phù thủy rồi. Bọn trẻ nối đuôi đi xuyên qua dãy hành lang lạnh ngắt, lần xuống cầu thang xoắn và háo hức tuôn ra ngoài bằng cổng sau khu vườn. Thấy thằng Đam Pao đứng trong bếp trố mắt nhìn theo, Cthulhu đưa ngón tay lên miệng suýt khẽ. Bà tao có hỏi thì mày nhớ nói là không nhìn thấy tụi tao nha Đam Pao. Không được, Đam Pao đáp bằng giọng lo lắng. Cái gì không được? Phản ứng của thằng Đam Pao làm Cthulhu xa sầm mặt. Không lẽ mày định tố cáo tụi tao? Đam Pao rụt rè chỉ tay ra sau vườn. Các anh chị không nên đi về phía đó. Cthulhu ngẩn người, chưa hiểu thằng Đam Pao nói thế là có ý gì, thì Eme đã quay lại mỉm cười. Em yên tâm đi Đam Pao, bọn chị không định xông vô nhà của đại pháp sư Makeno đâu. Cthulhu tét miệng ra cười. Hóa ra là mày lo cho tụi tao đấy. Mày lo xa quá đấy Đam Pao. Tụi tao chỉ đi dạo mát thôi mà. Đúng là thằng Đam Pao chỉ lo mỗi chuyện đó thôi. Nghe Eme và Cthulhu nói như vậy, nói thẳng, nó chẳng thốt thêm một tiếng nào, quay lưng bỏ vô bếp. Căn nhà của đại tiên ông Makeno nằm gần như ngay trên đỉnh đồi, sát dạt tòa lâu đài Grahalan. Bọn trẻ đi chưa tươm một giọt mồ hôi nào đã thấy một hàng rào cọc hình tròn, bao quanh một khu vườn nhỏ. Chính giữa là căn nhà sàn bằng gỗ với những chiếc cột siêu vẹo chống phía dưới. Mái lợp một thứ gì giống như cỏ tranh, thứ cỏ tranh xác sơ đến dân làng Ke cũng không thèm xài. Phải nói là đơn sơ sập sệ hết biết so với tăm tiếng lừng lẫy của đại pháp sư kiệt xuất nhất trong lịch sử xứ Langbiang. Eme và Cthulhu chưa kịp giới thiệu, Capli đã ngứa miệng. Nhà của đại pháp sư Makeno đấy hở Cthulhu? Ừ, Cthulhu thờ ơ đáp. Cứ theo cái kiểu nói năng cụt ngủn của nó, có thể thấy nó chưa hết bất bình với ngài Makino. Capli phớt lờ thái độ của Kutub, lại hỏi: hàng rào kín mít không có cửa nẻo gì kia, làm sao ngài ra vào được hả? Ngôi nhà này đã bị ếm bùa, không ai có thể đột nhập được anh Capret à? Eme từ tốn giảng giải: nhưng ngài Makino thì tất nhiên có thừa tài phép để ra vào như ý muốn. Chỉ có điều hình như ngài chưa bao giờ có ý định bước chân ra khỏi nhà. Cắp ly nghe tiếng cứ túc lầu bầu bên tai bằng cái giọng cố để Eme đừng nghe thấy. Có khi ông ngủ cổ tỏi từ đời nào rồi cũng nên. Tự nhiên Cắp ly cảm thấy óc tò mò của mình bị kích thích quá sức. Nó không thể hình dung được có một người ở ru rú trong căn nhà hoang sơ lạnh lẽo hết năm này qua năm khác, y chang như ở trong một nấm mồ. Dẫu đại tên ông Makino không thèm nhúng tay vào sự đời, thì ít ra ngài cũng phải ra ngoài dạo mát hay mua sắm chứ. Tên ông chứ đâu phải một con chuột, mà dẫu có là chuột đi nữa thì cũng phải có lúc mò ra ngoài kiếm ăn, như vậy mới đúng là một con chuột. Càng nghĩ, Cát Ly càng băn khoăn, cảm thấy đầu bỏng rát. Đột nhiên như bị điều khiển bởi một sự thúc ép vô hình, Cắp ly quay mặt vào căn nhà gỗ, ngoác miệng kêu lớn: ngài Makino ơi, ngài còn sống hay không vậy? Sự manh động của Cắp ly bất ngờ đến mức không đứa nào trong bọn kịp ngăn cản. Eme, Kutub và Nguyên chỉ đủ thì giờ để trắng bệch mặt ra. Anh Capret! Eme ré lên một tiếng và nhìn chân chân Cắp ly với vẻ mặt bi thảm mà người ta thường đeo khi dự đám tang. Kutub còn tệ hơn, không thốt được tiếng nào. Nhìn cái quai hàm cứng như gỗ của nó có thể thấy, nếu trước đây nó đã từng sợ hãi thì cũng chẳng nhằm nhò gì so với lúc này. Phật ý ngài Makino thì Kutub có phật ý thật, nhưng công khai trêu chọc ngài như Cắp ly vừa làm thì có nằm mơ nó cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Nguyên khá hơn một chút, chẳng qua do nó thực sự không hiểu rõ oai lực của nhân vật có cái tên kỳ cục là Makino kia. Nó nhìn Cắp ly lo lắng, nhưng chưa tới mức quên dở giọng đại ca. Mày không vừa vừa thôi nghe Cắp ly, tao đã nói. Nguyên đã nói gì thì rốt cuộc chẳng ai biết, vì ngay lúc đó những lời nó định thốt ra bỗng rơi tuột đi đâu mất. Trước mặt nó, miệng mồm thằng Cắp ly như bị ai kéo lệch qua một bên và chết cứng luôn ở cái tình trạng quái gở đó. Cứ túc cũng vừa kịp phát hiện ra gương mặt biến sắc của Cắp ly. Miệng anh sao thế anh Capret? Nó ré lên hốt hoảng. Cắp ly đưa tay lên giờ dẫm đôi môi một cách chậm chạp như để dò xem chúng nằm ở chỗ nào và đáp bằng giọng ngọng nghịu. Ông nghĩa ngỡ, tự nhiên nó như vậy à? Tự nhiên sao mà tự nhiên? Nguyên cằn nhằn. Ai bảo miệng mồm mày lúc nào cũng bép xép như tép nhảy chi? Eme cung kính quay mặt vào bên trong hàng rào, cất giọng năn nỉ. Ngài Makino ơi, ngài tha cho anh Capret một lần đi, anh chỉ mới lỡ mạo phạm ngài có một lần đầu thôi mà. Tám con mắt nhìn chòng chọc vào ngôi nhà sàn như muốn soi thủng các vách ván cũ kỹ, hồi hộp chờ một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng một lúc lâu, chẳng có một hồi âm nào vọng ra ngoài tiếng gió lào xào đi lại trên mái tranh và trong các khóm lá trong vườn. Cứ như thể đại tiên ông Makino không hề có mặt trong nhà, thậm chí chưa từng ngủ ở trong đó bao giờ. Eme cố vét hết kiên nhẫn, đứng nán thêm một hồi, nhưng cuối cùng nó đành phải tuyệt vọng quay lại và chia bộ mặt tiêu nghỉu ra trước mặt Cắp ly. Không ăn thua gì rồi anh Capret ơi. Để em. Cứ túp thình lình buộc miệng và bọ cọ chĩa thẳng tay vào mặt Cắp ly. Vô ích thôi cứ túp à. Eme khẽ lúc lắc mớ tóc vàng. Trên đời này có lẽ không có ai giải ếm của đại tiên ông Makino nổi đâu. Cứ túc thả tay rơi xuống, nặng nề như để rơi một khúc cây. Nhưng lập tức mắt nó sáng lên. Phải rồi thằng Suku. Nó thò tay nắm tay Capret. Lẹ lên anh Capret. Vừa giục nó vừa nghiến răng lôi Cắp ly sành sạch như lôi một bao gạo, khiến thằng này phải la lên oai oái. Ê da, thằng to chút đây, tốt. Suku và Băng Tinh đợi bọn trẻ ở dưới đáy thung lũng bên kia ngọn đồi. Từ căn nhà của đại tiên ông Makino xuôi xuống hết sườn đồi, bọn trẻ đã thấy Suku và Băng Tinh đang ngồi trò chuyện trên một tảng đá lớn cạnh con suối nhỏ trong vách. Băng Tinh khoảng 14 tuổi, là một cô bé mặt mày lanh lợi dễ thương. Đặc biệt, tóc nó màu đen chứ không vàng như Em Mê hay xanh lá cây như hầu hết dân cư Lang Biang. Không những thế, điều khiến Nguyên và Cáp Ly vô cùng sửng sốt là cách ăn mặc của Băng Tinh giống hệt một cô gái thành thị ở thế giới của tụi nó. Quần jean xanh bạc phếch, có đắp mấy miếng vá ở đầu gối, áo pull vàng các cổ cao, thậm chí trước ngực có in hình một quả bóng tròn to tổ chảng, thêm một chiếc áo khoác đen cột ngang hông. Chân nó lại dẫn giày Adidas mới thiệt là kinh khủng, trông nó cứ y như một fan của đội Manchester United vừa bước ra từ một tạp chí thể thao. Thảy nó xuống thành phố Hồ Chí Minh, nhét nó vào giữa khán đài nhộn nhịp huyên náo của sân vận động Thống Nhất, có vẻ dễ coi hơn là nhìn thấy nó ngồi cạnh thằng Suku ở cái xứ Lang Biang này. Vừa nhác thấy Băng Tinh từ xa, cả Nguyên lẫn Cáp Ly đột nhiên dâng lên trong lòng một cảm giác nôn nao khó tả. Một điều gì đó pha trộn giữa nỗi mừng rỡ, sự hồi hộp, xen lẫn bao mối nghi ngờ. Bất giác, cả hai quay sang nhìn nhau và cùng đọc thấy trong mắt nhau một câu hỏi y như vừa photocopy từ một bản gốc. Không lẽ Băng Tinh cũng là một đứa bị lừa đem về đây giống như mình? Trong khi Cáp Ly phải áp tay lên ngực để trấn an trái tim đang cựa quậy dữ dội thì Nguyên kinh ngạc thì thầm vào tai Cơ Túc. Băng Tinh là cô bé này đó hả Cơ Túc? Ờ, chị Băng Tinh đó. Nguyên thấp thỏm dò hỏi, nó phải nghiến chặt răng để cố nén xúc động. Sao Băng Tinh ăn mặc chẳng giống bọn em chút nào hết vậy?
Ờ, chỉ vậy đó.
Cơ Túc thản nhiên đáp, chị ăn mặc quái đản lắm, em chẳng hiểu. Chị ấy moi ở đâu ra cái thời trang kinh dị này? Nguyên nuốt nước bọt. Màu tóc của nó, đó là do chị Băng Tinh nhuộm. Cứ túc bật cười khẽ. Nói chung là chị Băng Tinh có một sở thích rất kỳ quặc, không muốn mình giống bất cứ ai dưới vòm trời này. Cứ túc đập đập tay lên lưng Nguyên, nói giọng thông cảm. Tại trí nhớ của anh bị tổn thương chứ hồi trước anh rất hay trêu chị Băng Tinh về cái vụ thời trang lôm côm này mà. Suku là đứa đầu tiên trong hai đứa phát hiện ra bộ mặt bất thường của Cáp Ly. Nó đứng bật dậy, gần như bắn mình lên khỏi tảng đá. Ủa anh bị sao vậy anh Cabret? Không để cho Cáp Ly giải thích, vì biết thằng này đã có nói dã họng thì Suku và Băng Tinh cũng còn lâu mới nghe ra nổi. Emi nhanh nhẩu kể lại tai nạn vừa xảy ra trên đường đi. Mày có cách gì nắn được cái mặt anh Cabret cho ngay ngắn lại không hở Suku? Emê vừa dứt tiếng cuối cùng, Cơ Túc vọt miệng hỏi ngay. Đôi mắt sáng của Suku đưa qua đưa lại như hai vì sao. Nó nói bằng cái giọng như thể đang cố nín cười. Chẳng có gì trầm trọng đâu, đây chỉ là một trong những trò đùa nghịch của đại tiên ông McKenno. Trò đùa nghịch á? Mắt Cơ Túc trố lên. Ừ, đòn trừng phạt này nhẹ hều à. Cơ Túc nóng nảy. Cái mặt méo xẹo vậy mà mày bảo nhẹ, thế chừng nào thì nó mới hết méo? Suku trúng chím. Khi nào anh Cabret tự đưa tay tát vào mặt mình? Tự tát vào mặt mình? Thiệt không đó? Cứ túc nhìn Suku bằng ánh mắt nghi ngờ. Mày đừng có giở trò với anh Cabret đó nha. Suku chưa kịp đáp, mọi người đã nghe vang lên một tiếng bốp. Quay lại đã thấy một bên má của Cáp Ly đỏ ửng. Cáp Ly ra tay nhanh quá. Cứ túc chưa kịp kiểm tra xem thằng Suku nói thiệt hay nói chơi, Cáp Ly đã tát vào mặt mình rồi. Cứ túc nhìn như đóng đinh vào mặt Cáp Ly một lúc rồi quay sang Suku, gầm gừ với vẻ đe dọa. Sao chẳng thấy nhúc nhích gì hết vậy mày? Phải tát mạnh hơn nữa mới được. Suku vừa nói vừa bước lui một bước, đề phòng thằng bạn nó đột ngột nổi khùng. Cứ túc liếc Cáp Ly, răng nghiến trèo trẹo. Anh tát lại đi anh Cambridge, nếu thằng Suku dám giỡn mặt anh, nó sẽ biết tay em. Cáp Ly giơ tay lên, lần này nó giang tay thật xa, ngần ngừ một thoáng, Cáp Ly tắt vụt một cái vào má bên kia. Cứ túc, Em Mê, Băng Tinh và Nguyên vội vàng nhắm tịt mắt, mặt xe lại như thể chính mình lãnh đủ cái tát trời giáng đó. Cứ túc mở mắt ra trước tiên, và tiếng reo hò của nó lập tức đánh thức cả ba đứa kia. Hay quá, ổn rồi! Quả thực, sau cú tát vừa rồi, bộ mặt của Cáp Ly đã nằm ngay ngắn trở lại. Đôi môi bị kéo lệch sang hai bên như vừa được bàn tay vô hình nào đó buông ra. Cảm ơn em nhiều nha. Cáp Ly đưa tay xoa gò má bỏng rát, nhìn Suku trìu mến nói. sung sướng nghe âm thanh phát ra từ cổ họng của mình đã trở lại bình thường. Trí nhớ của em siêu đẳng thiệt đó Suku. Eme suýt xoa khen ngợi. Chị không ngờ cái trò nghịch ngợm này của đại tiên ông Makino cũng có ghi chép trong sách. Không phải đâu chị Eme. Suku tét miệng cười. Em biết được điều này là nhờ ông em. Ông em dặn em rất kỹ các trò đùa quái ác của đại tiên ông Makino, để nhớ em có làm gì bậy bạ khiến ngài nổi giận thì còn biết đường mà hóa giải. Ra vậy, cơ túp hừ mũi. Hóa ra ông mày có người bạn cũng tốt quá chứ hả Suku? Sợ cái miệng bếp xếp của cơ túp bị kéo lệch đi như chính mình lúc nãy, Cáp Ly vội bẻ lái câu chuyện. Cơ túp này, anh quên kể mọi người nghe, hồi nãy anh và anh Cabrac nhìn thấy con số 27 ở trong nhà tắm. Trong nhà tắm, cứ túp trợn mắt. Ờ, chính xác là ở trong tủ quần áo. Đừng thèm để ý đến nó anh Cabaret. Suku vùng vằng nói. Chị Băng Tinh đã nhận lời giúp mình rồi, chẳng việc quái gì phải ngán tên pantalon đó. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Băng Tinh sau câu nói của Suku. Nãy giờ mải lo uốn nắn lại khuôn mặt của Cáp Ly, bọn trẻ quên mất mục đích chính của cuộc hẹn. Chừng nào tụi mình sẽ gặp được bọn tam phù thủy ở Băng Tinh? Eme khụt khịt cái mũi hách. Ngay bây giờ. Gặp tại đây á? Ừ, gặp tại đây. Cặp lông mày Eme xích sát vào nhau. Sao phải gặp ở tuốt dưới đáy thung vắng vẻ này? Mình kiếm chỗ nào lịch sự hơn một chút, không được sao? Không được đâu chị Eme. Băng Tinh lắc mái tóc đen mun. Vừa nói nó vừa móc trong túi quần ra một mũi tên ngắn màu đen giơ lên. Đây là tín hiệu triệu tập tam phù thủy. Tín hiệu này mỗi khi phát ra luôn gây xôn xao lo lắng cho cư dân trong vùng, cho nên tốt nhất là đừng làm mọi người chú ý. Chị hiểu rồi, Eme gật đầu. Vì tam phù thủy được triệu tập bao giờ cũng đồng nghĩa với việc sắp sửa xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu, long trời lở đất. Eme không có dịp nói hết câu, vì ngay lúc đó mũi tên màu đen đã bay khỏi tay Băng Tinh vọt thẳng lên trời. Eme, Nguyên, Cắp Ly, Cực Túc và Suku không hẹn mà cùng thấp thỏm ngước mắt lên. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy mũi tên bay với tốc độ kinh hồn, càng lúc càng cao. Và khi vọt khỏi tầm mắt mọi người, bất thần nó kêu bụp một tiếng và bắn ra tứ phía một chùm tia sáng bạc lấp lánh, chẳng khác nào một bông hoa nở xòe trên không trung, non đẹp mắt vô cùng. Bông hoa bạc lơ lửng trên cao một lúc rồi nhạt dần, chẳng mấy chốc tan loãng vào những tia nắng ban mai lúc này đang dựng lên trên đỉnh đồi. Trong khi tâm trí bọn trẻ còn chưa dứt ra khỏi cái hình ảnh kỳ diệu vừa nhìn thấy, vẫn ngóc cổ ngó mãi lên cao thì sau lưng bất thần vang lên một giọng khè khè. Băng Tinh, bọn ta đã đến rồi đây. Bọn trẻ quay phát lại, giật bắn người khi thấy đứng lù lù ngay cạnh tảng đá là ba cái bóng đen thùi lùi. Nhìn kỹ lại, đó là ba hình thù cao lêu nghêu, mặt người nào người nấy trơ như gỗ, đôi mắt chẳng thấy đâu. Chỗ lẽ ra là đôi mắt chỉ là hai vạch ngang như hai dấu trừ. Đặc biệt, mũi người nào cũng bự chạc và lệch hẳn về bên trái như vừa đập mặt vào một tường một cua quá mạnh. Cả ba vận áo thụng đen, đội mũ trùm đen, tay mỗi người đều cầm một con hắc xà đang ngoe ngẩy, trông rất gớm ghiếc. Vừa thấy ba con người âm u ma quái này, bọn trẻ lâu đài Krahlan đã mất vía, cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang len lỏi vào trong từng đốt xương. Tụi nó càng chết điếng hơn nữa khi thấy ngay cả Băng Tinh cũng thét lên kinh hoàng. Chết tôi rồi! Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cái giọng khè khè khi nãy lại cất lên. Ngươi làm sao thế Băng Tinh? Ngươi đừng quên bọn ta đến đây chính xác là được 2 phút rồi đấy. Băng Tinh đột nhiên lấy lại được bình tĩnh, nó xua xua tay. Được rồi, 1 phút là 50 nắp ken, 2 phút là 100 nắp ken. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ ngay bây giờ cho mấy ông mà. Băng Tinh cho tay vào túi, nhặt ra một đồng vàng 100 nắp ken, ném qua phía bọn tam phù thủy. Chẳng người nào trong ba người đưa tay ra đón. Nhưng khi đồng tiền vừa bắn tới, con rắn đen trên tay người đứng giữa bất thần phóng vụt tới trước, khéo léo và êm ái quấn lấy đồng tiền, trong khi chiếc đuôi vẫn quấn quanh cổ tay chủ nhân nó. Cái cách con hắc xà tỉnh bơ tóm lấy đồng tiền khiến tóc gáy Cáp Ly dựng đứng lên, lưng nổi đầy gai ốc. Nó bất giác bước thụt lùi một bước, tìm cách giấu mình sau lưng thằng Cứ Túc. Hôm nay ngươi kỳ lạ quá đấy Băng Tinh. sao ngươi không để xong việc rồi hãy thanh toán một lần luôn thể? Người đứng giữa nói, hấp háy cặp mắt ti hí. Băng Tinh ấp úng, có thể thấy rõ nó khó khăn lắm mới mở miệng nổi. Thực ra thì hôm nay tôi chẳng có việc gì nhờ mấy ông. Câu trả lời của Băng Tinh hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của bọn trẻ. Cả một rừng lông mi lập tức dựng ngược lên. Dĩ nhiên trừ Suku biết tuốt, thằng nhóc là đứa duy nhất nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh khó khăn mà Băng Tinh đang rơi vào. Bọn Tam Phù Thủy cũng kinh ngạc không kém, còn hơn cả kinh ngạc. Cái mà bọn Tam Phù Thủy bộc lộ mà sự giận dữ. Cả ba thân hình cao lêu nghêu lúc này đang rung bần bật như ba cành khô trước gió. Ba con hắc xà trên tay cũng uốn éo theo dữ dội, như đang phối hợp với chủ nhân trong một vũ điệu chết chóc. Sáu cái dấu trừ trên mặt bọn Tam Phù Thủy lúc này biến thành sáu dấu cộng, từ trong đó chiếu ra những luồng sáng xanh lè, quét tới quét lui trên mặt Băng Tinh. Cứ như thể họ mới nhìn thấy cô bé lần đầu. Chẳng lẽ ngươi định giỡn mặt với Hắc Tinh Tinh bọn ta hả nhóc? Một giọng rin rít phát ra, không biết từ ai trong số Tam Phù Thủy. Không không, giọng Băng Tinh như sắp khóc, tôi không hề có ý đó. Nếu ta như không nhầm thì ngay cả bà của ngươi cũng chưa bao giờ muốn trêu vào bọn ta. Chặn ngang câu nói của Băng Tinh là một giọng hổn hển đầy phẫn nộ. Băng Tinh đưa tay lên bưng cằm như để cho bộ mặt khỏi chảy dài hơn nữa. Nó lức lắc đầu trong lòng bàn tay, giọng mếu máo. Trời ơi, tôi đã nói là tôi không có ý trêu chọc mấy ông mà. Vì sao mà mấy ông có thể chống lại Ban Tà Lông được cơ chứ? Bọn Hắc Tinh Tinh có vẻ bất ngờ trước tiết lộ của Băng Tinh. Ban Tà Lông, sứ giả của thứ ba của chúng Bastu ư? Phù Thủy đứng rìa bên trái ngạc nhiên hỏi lại. Phù Thủy đứng ở giữa thở đánh phì một cái. Nếu là Ban Tà Lông thì bọn ta đành rút lui. Thấy chưa? Mặt Băng Tinh tươi lên, nó vung tay với vẻ điệu đà. Tôi đã nói ngay từ đầu là chuyện này không thể nhờ mấy ông được mà. Ta chưa thấy gì cả. Phù Thủy đứng bên phải, cất giọng lạnh lẽo. Nếu biết đối thủ là Ban Tà Lông, sao ngươi còn gọi bọn ta tới làm chi? Câu chất vấn làm Băng Tinh xịu xuống, khiến nó lại một lần nữa phải đưa tay lên đỡ cằm. Cái đó là do tôi lộ. Nó lí nhí giải thích, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn cắt cái mắt liệm quách đi cho rồi. Lúc rút mũi tên tín hiệu tôi quên để ý. Sau một tiếng hừ bất mãn, bọn Hắc Tinh Tinh chụp đầu lại, nhìn từ xa tưởng như ba cành cây gác lên nhau. Xì xào một hồi, ba cành cây tách ra. Thôi được, nể mặt bà của ngươi, bọn ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Phù Thủy bên trái khò khè nói. Nhưng từ lúc bọn ta xuất hiện đến giờ, tổng cộng đã 18 phút trôi qua. Biết, tôi sẽ thanh toán đầy đủ. 18 phút vị chi là 900 nắp ken. Băng Tinh vọt miệng, mong mắn đến mức có thể thấy rõ, nó muốn tống cổ bọn Hắc Tinh Tinh đi khuất mắt cho rồi. Vừa nói, nó vừa thọc tay vào túi, hối hả khua khoắng. Khoan đã nhóc. Phù Thủy đứng giữa vung vẩy cánh tay lạ, làm con hắc xà ngóc cổ ngo ngoe trông phát ớn. Ngoài chi phí vừa kể, ngươi còn phải bồi thường thiệt hại cho bọn ta 5 vô hen nữa. 5 vô hen? Băng Tinh nhảy dựng lên như bị con hắc xà thình lình mổ vào tay. Tức là 5.000 nắp ken. Mấy ông không hù tôi đấy chứ. Ngươi cứ tính đi. Phù Thủy đứng giữa nhăn mặt khiến cái mũi lệch lăm le rớt xuống đất. Nếu bọn ta không dẫn xác tới đây, giờ này có lẽ bọn ta đang có một dịch vụ béo bở khác, và thu nhập của bọn ta trong ngày hôm nay chắc chắn không dưới 24.000 nắp ken. Đó là bọn ta chỉ làm trong 8 tiếng đúng theo giờ hành chính. Còn nếu phải làm thêm giờ, thôi, Băng Tinh nóng nảy cắt ngang. Tôi đã sẵn sàng trả mấy ông thêm 3 vô hen. Đây là tất cả số tiền tôi có. Bây giờ mấy ông có xẻ tôi ra làm 8 cũng chẳng kiếm thêm được một nắp ken nào nữa đâu. Vừa nói, Băng Tinh vừa rút tay ra khỏi túi quần, chìa tới trước mặt bọn Hắc Tinh Tinh một phốc tiền toàn những đồng vàng 100 nắp ken. Nhưng ngay lập tức, nó đã phải rụt vội tay lại. Vừa nhìn thấy những đồng vàng lấp lóa, con hắc xà trên tay Phù Thủy đứng giữa hăm hở quận mình chuẩn bị phóng tới. Không được. Phù Thủy bên trái hừ giọng. Người quá rành nguyên tắc của bọn ta mà, Băng Tinh. Bọn ta có thể chết mất xác, nhưng tiền bạc thì dứt khoát không để mất một đồng nào. Ngay hôm nay, trừ 100 nắp ken đã đưa trước, ngươi phải trả cho bọn ta thêm 5.800 nắp ken, không được thiếu một đồng. Bọn Hắc Tinh Tinh không phải hạng người thích quát tháo, cũng không hề lớn tiếng, nhưng cái giọng lừ đừ khọt khẹt rin rít của họ khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Nhát gan như cắt ly, chỉ mong sao mình đừng khuỵu chân té là khỏi giỏi lắm rồi. Bộ mặt Băng Tinh lúc này rúng gió, nhưng cứ như đang bị chứng nhức đầu khủng khiếp hành hạ. Nhất là khi 6 dấu cộng trên mặt bọn Hắc Tinh Tinh càng lúc càng xanh lè như lân tinh, một dấu hiệu rất xấu đối với nó. Chị Băng Tinh đừng lo. Tiếng Suku thình lình vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Chị đưa 3 vô hen cho họ đi, em sẽ trả 2.800 nắp ken còn lại cho. Vừa nói, Suku vừa lôi ra trong túi áo một nắm tiền vàng ném về phía bọn Hắc Tinh Tinh. Gần như đồng thời, vốc tiền trên tay Băng Tinh cũng bay vèo qua chỗ Tam Phù Thủy. Trước một trận mưa tiền, 3 con hắc xà đồng loạt hoạt động với một vẻ rất chi là hào hứng. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn trẻ, những con rắn quăng vút mình ra như những sợi dây thừng quẫy lượn giữa không trung, hứng chọn một lúc mấy chục đồng tiền vàng chỉ sau vài nhát quét với một động tác phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Khi đồng tiền cuối cùng đã được bọn hắc xà chốt vào túi áo thúc, bọn Hắc Tinh Tinh tức khắc quay bước không một lời từ giã. Mãi đến khi bọn họ chỉ còn là 3 chấm đen nhỏ ở cuối thung, đám Suku mới nghe vẳng lại một tiếng nói rì rào như gió qua kẽ lá. Lần này là lần đầu mà cũng là lần cuối ngươi được phép nhầm lẫn đó Băng Tinh. Phải một lúc lâu sau khi 3 tên Hắc Tinh Tinh bỏ đi, bọn trẻ mới hoàn hồn. Nguyên ngoảnh nhìn Băng Tinh lúc này đang ngồi vò đầu bứt tai trên tảng đá, ngơ ngác hỏi. Mọi chuyện tóm lại là như thế nào hở em mê? Em cũng chẳng rõ anh ca bước à. Em mê chép miệng. Cái đó chắc phải hỏi Băng Tinh. Ờ, khó hiểu thiệt hả Cấp Tút? Cấp Ly đập tay lên vai bạn. Không ngờ bọn Hắc Tinh Tinh lại sợ Ban Tà Lông dữ vậy. Không phải bọn Hắc Tinh Tinh sợ Ban Tà Lông. Suku lên tiếng khiến bọn trẻ lập tức dán mắt vào gương mặt thông thái của nó. Nghề nghiệp của bọn Hắc Tinh Tinh không cho phép chúng sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng chúng có một nguyên tắc bất di bất dịch, không đối địch với người của Bastu. Cấp Ly há hốc miệng. Chẳng lẽ bọn Hắc Tinh Tinh thuộc phe Hắc Ám? Không, Suku lắc đầu. Bọn Hắc Tinh Tinh không thuộc phe nào cả, mặc dù kiểu cách hoạt động của chúng rất gần với phe Hắc Ám. Lạ quá ha Suku. Cứ thúc gãi cằm, không hiểu sao mấy tên Hắc Tinh Tinh này lại đặt ra cái lệ kỳ quái như thế. Những kẻ sống bằng nghề đánh thuê thường có những cấm kỵ mà chỉ riêng họ mới biết tại sao. Suku hất mái tóc xanh rêu phủ lòa xòa trước trán, e hèm một tiếng rồi chậm rãi giải thích. Lúc này, trông nó đĩnh đạc như một nhà bác học lão thành. Bọn Bạch Kỳ Lân cũng vậy thôi, cũng là Tam Phù Thủy, nhưng nguyên tắc của bọn Bạch Kỳ Lân lại ngược lại hoàn toàn. Không đụng đến người của phe ánh sáng nhà Grahlan. Ai mà hiểu rồi anh Capret? Thằng Cứ Thúc đột nhiên nhảy tưng tưng. Như vậy là khi nãy chị Băng Tinh gọi nhầm, thay vì gọi bọn Bạch Kỳ Lân, chị lại lanh chanh triệu tập lộn bọn Hắc Tinh Tinh. Làm gì mà em nhảy cẫng lên như thế hả Cứ Thúc? Tiếng Băng Tinh eo éo vọng lại từ chỗ tảng đá. Bộ thấy chị gặp rắc rối em khoái chí lắm hả? Chị đừng có nói oan cho em mà nha. Cứ Thúc rụt cổ. Thấy chị tự nhiên mất 5.900 nắp ken lạng xẹt, em xót ruột cho chị lắm chứ bộ. Chậc, về chuyện này em khỏi cần tội nghiệp chị. Băng Tinh cười méo xẹo. Lúc này nó đã đứng lên trên đôi giày Adidas mới toanh. Toàn bộ số tiền đó là của Suku. Không sao, không sao, tai nạn nghề nghiệp mà. Suku phẩy tay ra vẻ rộng lượng. Cũng may là tối hôm qua em thu được 10.000 nắp ken tiền đặt hàng của bọn học trò trường Damri. Trong khi Cơ Túc dùng mình đưa tay ôm mặt thì Cắp Ly không kềm được còn tò mò. Tụi nó đặt hàng em những thứ gì vậy Suku? Như được gãi đúng chỗ ngứa, Suku ưỡn ngực phun một tràng. Ủa nhiều lắm, tụi nó đặt em đủ thứ hầm mà lằng, từ kính trừ ma quỷ, roi phép đến ngải thuộc bài, rồi bùa hộ mệnh này, bùa cầu may này, cả bùa yêu nữa. Chắc tụi nó đang tán tỉnh nhau tán loạn trong lớp. Có đứa còn đặt em một lọ thuốc lột da nữa. Cắt lột da là thứ quái quỷ gì?
Cắp Ly trợn muốn rách cả mắt.
Nó là thuốc thánh chứ không phải thứ quái quỷ.
Suku nhe răng cười. Thứ thuốc này dùng để thoa lên người trong khi tắm. Nó có tác dụng thay lớp da cũ bằng lớp da mới đẹp hơn. Xài chừng 10 lần, con trai trở thành hoàng tử, con gái trở thành hoàng hậu xứ Lang Biang hết giáo.
Tụi ngu ngốc nào xài ba cái thứ thuốc vớ vẩn của mày, tao nghi tụi nó hóa thành ếch lột hết trọi quá à.
Cứ tốt cất giọng dầu dĩ, nó nhắm mắt lại như đang thầm đọc lời ai điếu cho những khách hàng dại dột của nhà sáng chế không bằng cấp Suku.
Này này,
Suku nhảy nhộp. Nhưng nó chưa kịp phản ứng lại sự nhạo báng của cướp túp thì Eme đã cắt ngang.
Các em đừng cãi cọ nữa, giữ im lặng cho chị băng tinh triệu tập tam phù thủy Bạch Kỳ Lân kìa.
Không biết từ bao giờ, băng tinh đã cầm trên tay một mũi tên mới. Mũi tên này hình thù giống hệt mũi tên vừa rồi, chỉ khác là nó màu trắng chứ không phải màu đen.
Băng tinh hô mũi tên lên trên tay, lỏn lẻn nói.
Đây mới là tín hiệu gọi Bạch Kỳ Lân này, khi nãy đúng là bột chộp thiệt.
Không cần phóng, băng tinh chỉ cần buông mấy ngón tay ra, mũi tên đã tự động lao vút lên trời. Cũng như vừa rồi, đến một độ cao nhất định, mũi tên đảo cầu vồng, kêu bụp một tiếng, rồi một chùm tia sáng bắn ra bốn phía như bông hoa nở xòe. Bọn trẻ dán mắt vào bông hoa trên đầu, thấy rõ nó được tạo ra bởi những tia sáng màu vàng óng, hoàn toàn khác với bông hoa màu bạc của bọn Hắc Tinh Tinh.
Trừ Tăng Tinh, không ai ngờ tam phù thủy Bạch Kỳ Lân lại đẹp trai đến thế. Đó là ba chàng trai khôi ngô tuấn tú, chạc chừng 24-25 tuổi. Họ để đầu trần, khoe mớ tóc xanh thẫm dài xuống tận vai và uốn thành từng lọn. Cả ba mặc áo trùng đỏ, khoác quanh vai tấm khăn choàng trắng tinh bằng lông thú, cổ đeo chuỗi cườm ngọc bích xanh óng ánh như mắt mèo. Đó quả là những chàng trai điệu đàng. Mỗi người cầm trên tay một cây gậy ngắn, đầu gậy gắn sừng hiêu, còn thân gậy được sơn rất nhiều màu, xen kẽ thành từng khoanh tròn chạy suốt từ dưới lên trên. Khi bông hoa trên cao nhạt dần trong nắng mai, bọn trẻ ngoảnh lại, sững sờ khi nhìn thấy ba chàng bảnh bao đứng cạnh tảng đá băng tinh vừa ngồi với một phong thái rất ung dung nhàn tản. Eme nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác hai gò má đỏ lên từng phút một. Nó không thể. Đang đứng trước mặt nó là những phù thủy đánh thuê khét tiếng. Thiệt tình là họ trông giống những chàng trai chuẩn bị đi dự hội hè hơn là những sát thủ sắp bước vào trận tử chiến.
Em gọi tụi anh có chuyện gì thế băng tinh?
Chàng trai đứng giữa mỉm cười cất giọng trầm ấm.
Tất nhiên là có chuyện với anh Masari.
Băng tinh duyên dáng đáp, vừa nói nó vừa lắc mái tóc ngắn, rõ ràng là muốn làm điệu trước các phù thủy Bạch Kỳ Lân.
Chắc có phù thủy hắc ám nào đe dọa em?
Masari hỏi, trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi. Băng tinh chớp chớp mắt, cố làm cho chúng nhấp nháy như hai vì sao.
Cách đây khoảng 3 ngày, sứ giả của chùm Bastu đã gửi đến một pho tượng báo tử.
Chàng trai bên trái bật kêu lên.
Pantalong á?
Phải rồi anh Karam, chính là hắn.
Tên Pantalong này phát khủng rồi chắc.
Karam lộ vẻ ngạc nhiên. Theo anh biết thì ngay cả chùm Bastu cũng không lớn gan đến mức gây sự với cháu gái của đại phù thủy Băng Sơ.
Em chưa nói hết mà.
Băng tinh rậm rậm đôi giày Azidat trông rất chi là nũng nịu.
Không phải Pantalong gửi pho tượng cho em, hắn gửi cho anh Cabret, bạn em.
Vừa nói, băng tinh vừa chỉ tay vào Nguyên.
Cả ba chàng trai Bạch Kỳ Lân dồn mắt vào Nguyên.
Là em á?
Nguyên chưa kịp đáp, băng tinh đã nhanh nhẩu giới thiệu. Anh Cabrac là đương kim chủ nhân của tòa lâu đài Graalan.
À, ra vậy. Masari gật đầu và nhìn Nguyên bằng ánh mắt thân thiện. Trước đây tụi anh có quen biết với ba mẹ em Cabrac à?
Chàng trai đứng bên phải, từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi, bỗng buột miệng. Đôi mắt long lanh của anh nhìn xoáy vào mặt băng tinh.
Thế em muốn tụi anh làm gì đây băng tinh?
Em muốn tụi anh chặn tay Pantalong lại, anh Pila.
Băng tinh mím môi, đừng để hắn làm lại anh Cabrac.
Pila nhìn qua Masari, có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn.
Thế nào Masari?
Masari hất mớ tóc dày qua vai bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt.
dĩ nhiên là chúng ta nhận lời. Nhưng Pantalon, Pila ấp úng. Ta biết, Pila. Masari nhún vai. Hắn là sát thủ ngày thứ 30 và là một sát thủ bất khả chiến bại. Nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chúng ta không có quyền từ chối. Hơn nữa, chúng ta vốn có giao tình với Krahlan và Kaming. Masari đưa mắt nhìn Tăng Tinh. Thế chừng nào tụi anh bắt đầu nhận nhiệm vụ hả em? 27 ngày sau anh Masari, tức là đúng vào ngày cuối cùng của hạn báo tử. Karam kêu lên. Lâu thế, để tụi anh ngay bây giờ đi lùng Pantalon có phải hay hơn không? Không được, anh Karam. Mặt Tăng Tinh trông như méo đi. Nếu thuê tụi anh từ ngay bây giờ, em không có đủ tiền để trả đâu. Masari khẽ lướt mắt qua đám trẻ trước mặt thở dài. Thôi được, tụi anh sẽ tới đúng hẹn. Anh ve vẩy cây gậy sặc sỡ thay cho cái vẫy tay. Chào các em nhé. Khác với Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh, vừa cất lời tạm biệt xong, các chàng trai Bạch Tỳ Lân tình thời hình biến mất trước mắt bọn trẻ, cứ như họ vừa tan vào không khí. Cứ túp hít hà, họ động thổ. Rồi nó giọng lầm bầm, không biết chừng nào mình mới làm được như vậy. Cắp Ly không kềm được thắc mắc. Mấy anh đi dưới đất không sợ rơi quần áo sao cứ túp? Cứ túp đáp lời Cắp Ly, nhưng mắt lại nhìn Suku, cười cười. Làm gì có chuyện quái đản đó, trên đời này chỉ có đại phù thủy Suku mới có tài độn thổ dơ hầy thôi. Chương 9. Dì Emo. Bà Emo, mẹ của Eme, là một phụ nữ tầm thước và duyên dáng. Căn cứ vào mái tóc vàng và cái mũi hếch của bà, có thể thấy rõ Eme đã thừa hưởng những thứ này từ mẹ. Lúc đứng đợi bọn trẻ ở cổng sau khu vườn, bà mặc áo thụng trắng với rất nhiều nếp gấp, trông như một chiếc váy dạ hội. Đội mũ chóp nhọn cũng màu trắng, tay đang cầm một chiếc quạt lông chim cán gỗ, thắt nơ vàng với rất nhiều ngọc bích nặng quanh các dải tua. Cái quạt đó chắc chắn là cái quạt pháp thuật, nhưng nom rất đỏ. Xét về phương diện trải chuốt, có vẻ bà có bà con xa gần với các chàng trai Bạch Kỳ Lân. Nhưng nhìn cách ăn mặc đó, không cần phải thông minh lắm mới biết, nếu bà không chuẩn bị đối phó với đại dịch thì cũng sắp thực hiện công vụ quan trọng gì đó. Bọn trẻ vừa tuôn ra khỏi cổng đã đụng ngay bà. Trong khi cả đám khựng lại vì bất ngờ, thì Eme chạy bay tới trước, reo lên mừng rỡ. Mẹ, mẹ về hồi nào vậy? Bà Emo ôm chầm lấy con gái, và bọn trẻ nhận ra trên mặt bà nỗi sững sờ, sự cảm động lẫn niềm hân hoan, tất cả cùng một lúc. Trời đất! Sau khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, bà buông Eme ra và kêu lên bằng giọng tức giận. Tụi con kéo đi đâu ra phía này vậy? Làm ta lo muốn chết! Cất túp nghiến răng ken két, hầm hầm đảo mắt về phía nhà bếp. Nhưng thằng Đăm Bao đã trốn biệt. Tụi con đi chơi mà. Em mê phụ phịu. Thỉnh thoảng tụi con vẫn không có chơi đùa gì lúc này hết. Bà Emo nạt, mặt mày chưa hết căng thẳng. Chẳng lẽ con không biết vừa rồi cả Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh lẫn Bạch Kỳ Lân đều được triệu tập ư? Như sực nhớ ra, bà quay qua bọn trẻ đang đứng đực chỗ cửa vào, rối rít khoát tay. Vào, tụi con vào trong hết đi, không đứa nào được đứng sớ dớ ở đây. Nói xong, bà xoay mình kéo Eme đi trước. Bọn trẻ líu díu theo sau, đứa này nhìn đứa kia, không biết có nên thú thật mọi chuyện với mẹ của Eme hay không. Bà Emo thả người rơi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn ăn, buông Eme ra và đưa hai tay ôm lấy đầu rên rỉ. Cả Hắc Tinh Tinh lẫn Bạch Kỳ Lân được triệu tập cùng lúc, thật là kinh khủng. Bà ngẩng lên nhìn Eme, môi run run. Mẹ tưởng không còn gặp lại con nữa chứ. Eme ôm lấy cánh tay mẹ. Sao thế hả mẹ? Con không hiểu gì cả. Thông thường khi Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân cùng được triệu tập, có nghĩa là đối tượng mà kẻ bỏ tiền thuê muốn nhắm đến là người của lâu đài Seropop. Suku từ tốn giải thích. Cháu nói đúng đấy Suku. Bà Emo nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt tán thưởng. Rồi lại quay qua phía con gái, tặc tặc lưỡi. Con thử nghĩ đi Eme, xưa nay Hắc Tinh Tinh không đối đầu với phe hắc ám, Bạch Kỳ Lân không đối đầu với phe ánh sáng. Vậy nếu họ cùng liên tay thì đối tượng của họ là ai? Rõ ràng đó là lâu đài Seropok của giáo chủ Ama Eban,
mà người của Amaeban ở vùng này chỉ có mỗi mình mẹ và con nữa, vì con là con của mẹ. Mẹ! Eme khẽ kêu. Nó ngước lên nhìn bà Emo một cái, nhưng liền hấp tấp quay mặt đi chỗ khác. Sao như sợ nếu ngắm gương mặt lo âu của bà thêm chút nữa, nó sẽ phải buột miệng thú nhận tất cả những gì tụi nó làm. Không để ý đến vẻ bối rối của bà Emo, bà Emo ngơ ngàng theo những ý nghĩ trong đầu. Ai thế nhỉ? Ai là kẻ muốn gây sự với lâu đài Seropok? Bà tự hỏi, há miệng ra, lắc đầu, xoay chuyển ý nghĩ, ngậm miệng lại, rồi lẩm bẩm như người ngủ mê. Kẻ thù của giáo chủ Amaeban thực ra là ai? Bọn trẻ im lặng, nơm nớp nhìn bà, thấy cây quạt trên tay bà phe phẩy một cách vô ý thức, còn đôi mắt của bà nhìn đi đâu đó bên ngoài hàng rào. Và căn cứ vào vẻ mặt ngơ ngẩn xuất thần của bà, bọn trẻ biết chắc đầu óc của bà đang lang thang cách đây 100 dặm là ít. Nhưng sao dì biết các tam phù thủy vừa được triệu tập ở gì? Cứ túp lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Nhỡ đó là tin đồn thất thiệt thì sao? Bà Emo như bị văng khỏi cơn mụ mị, bà giật mình choàng tỉnh, dương mắt nhìn cơ túp. Con vừa hỏi ta có phải không?
Vâng ạ, con muốn nói nhỡ đó là tin thất thiệt.
Không không, bà Emo lắc mạnh đầu làm chiếc nón chóc nhọn suýt chút nữa rơi xuống đất. Không phải là tin thất thiệt, có vài người đã nhìn thấy tín hiệu triệu tập Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân bắn lên từ sau ngọn đồi nhà ta. Chọn thung lũng làm nơi phát tín hiệu, có lẽ kẻ bí mật này muốn che giấu hành vi của mình, nhưng may mà hắn không thực hiện được ý định. Bọn trẻ không hẹn mà cùng chúm chím, đánh mắt về phía băng tinh. Rồi sợ bà Emo nghi ngờ, chúng vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Bắt gặp ánh mắt của lũ bạn, băng tinh có vẻ rất muốn nổi quạo, nhưng nó biết nếu nó không kiềm chế, mọi chuyện sẽ banh ta lông là cái chắc. Kết thúc nhanh chóng đánh hơi được nguy cơ, liền lật đật lên tiếng khỏa lấp.
Ủa, ba con đi đâu rồi hở gì? Không biết ổng đã hay biết gì về chuyện này chưa?
Ba con là một trong những người hay biết đầu tiên. Giờ này chắc ông ấy đang đi tuần quanh ngọn đồi. Eme nhìn mẹ từ đầu tới chân, đến lúc này nó mới nhận ra cách ăn mặc của bà.
Ủa mà hình như mẹ cũng chuẩn bị đi ra ngoài.
Làm sao mà ta có thể ngồi yên trong nhà cho được? Bà Emo bỗng gắt, cơn giận của bà đã nguôi, tự nhiên bị Eme thổi bùng. Bọn Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân xuất hiện quanh đây, trong khi đó thằng Tam Bao cho biết là tụi con đang thơ thẩn bên ngoài. Ta cứ tưởng là con đã gặp chuyện gì rồi. Ánh mắt của bà như ngọn roi quét qua mặt Nguyên. Cả con nữa, Cabrac, con là mục tiêu số một của chúng Bastu. Cái án treo của Pantalon vẫn đang lơ lửng trên đầu con. Con không được phép đi lang thang ở những nơi vắng vẻ như thế.
Có đại tiên ông Makino ở trên đỉnh đồi, sợ gì chứ?
Cứ túp bất thần ngứa miệng. Con nghĩ không ai dám làm loạn ở khu vực đấy đâu.
Không phải con vừa va đầu vào gốc cây nào đó chứ cứ túp?
Bà Eme chồm người tới trước như để nhìn cứ túp cho rõ hơn. Con quên là đại tiên ông Makino không bao giờ nhúng tay vô chuyện thiên hạ à?
Con nghĩ chắc ổng chỉ làm ra vẻ thế thôi gì ạ? À?
Cất túp nhún vai, sáng nay chính ổng vừa phù phép làm cho cái miệng anh Capret méo xẹo đây này. Nếu không có Suku, chắc anh Capret ngọng luôn rồi.
Trời đất, có chuyện đó sao?
Bà Emo kêu lên thẳng thốt, rõ ràng là bà không tin một cái tai nào trong hai cái tai của mình. Mắt bà đóng đinh vào mặt cắp ly, nói không ra hơi.
Con đã làm chuyện gì dại dột khiến ngài nổi giận thế hở Capret?
Con có làm gì đâu ạ? À?
Cắp lê ấp úng, mặt nó ửng lên như củ cải phơi nắng.
Lúc đứng trước nhà của đại tiên ông Makino, con chỉ hỏi xem ngài còn sống hay không thôi ạ.
Bà Emo vùng đưa tay lên ôm cứng lấy đầu như để giữ chặt chiếc nón cho khỏi rớt.
Thiệt là hết chỗ nói, ngay cả đại tiên ông Makino mà tụi con cũng trêu chọc thì đúng là hết chỗ nói. Tụi con cứ quậy tưng lên như thế thì chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.
Con hỏi thật chứ có ý định trêu chọc đâu ạ?
Cắp ly lí nhí. Bà Emo dường như không buồn nghe cắp ly phân trần. Bà chán nản nhấc mình lên khỏi ghế, đi thẳng một nước lại chỗ cầu thang xoắn. Nhưng trước khi biến mất trên tầng lầu, bà kịp quay ra sau, mặt cau lại.
Tụi con, không đứa nào được ra bên ngoài đi nhé. cứ ngồi ở đó chờ pháp sư Cthulhu trở về.
Vâng ạ, bọn trẻ đồng thanh đáp, mặt cố làm ra vẻ ngoan ngoãn, trong khi bụng đứa nào cũng mong giải tán cho lẹ, vì đứa nào cũng biết chung quanh tòa lâu đài có nguy hiểm cái quái gì đâu. Và quan trọng là không đứa nào muốn đối diện với đôi mắt lấp loáng đáng sợ của pháp sư Cthulhu để trả lời những câu gặng hỏi chắc chắn là rất hóc búa của ông. Suku là đứa đứng dậy trước tiên. Em về đây.
Khoan đã nhóc,
Băng Tinh chìa tay ra. 500 nắp ken của chị đâu?
Từ từ đã chị Băng Tinh.
Không từ từ gì hết, Băng Tinh rậm rậm đôi giày thể thao.
Chị biết em đang còn tiền mà, mau ra trả chị đi, để lâu trong túi nó ngộp thở đấy.
Bộ mặt sáng sủa của Suku lúc này nom đau khổ hết sức, trông nó như đang bị cướp chặn đường.
Có tiền thì trả quách đi Suku,
cứ túp lên tiếng, đằng nào cũng phải chi ra mà.
Thôi được,
Suku nhăn nhó lôi ra 5 đồng vàng 100 nắp ken lên bàn. Hôm nay thế là mất bén 6.400 nắp ken.
Đừng cằn nhằn nữa nhóc,
Băng Tinh đứng dậy, lượm tiền, nhét vô túi quần jean và nheo mắt một cách láo lỉnh. Triệu tập được tam phù thủy đâu có phải là chuyện dễ. Với người khác, chị đòi tiền công còn cao hơn nhiều. Chỗ bạn bè với nhau chị chỉ tính 500 nắp ken thôi, vậy là đại hạ giá rồi.
500 nắp ken mà rẻ, thiệt tình.
Suku lẩm bẩm, mặt nó phụng phịu như đứa trẻ lên ba. Băng Tinh không nghe câu lầu bầu của Suku, vì vừa nhét tiền vô túi xong, nó đã vọt thẳng lại chỗ cổng ra vào, thoát đã biến mất. Nguyên và Cắp Ly ngạc nhiên chứng kiến cảnh Băng Tinh nằng nặc coi tiền công, không hiểu tụi nhãi lang biang chơi với nhau kiểu gì thế lạ quá.
Phải trả tiền công cho Băng Tinh sao cơ túc?
Nguyên ngơ ngác hỏi.
Ờ, cơ túc gật đầu, đã quá quen với sự mù mờ của Nguyên và Cắp Ly. Nó đã thôi sửng sốt trước những thắc mắc kiểu này của hai ông anh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ai muốn nhờ chị Băng Tinh chuyện gì cũng phải xùy tiền ra mới xong.
Chị Băng Tinh hở tí là tiền, bọn tam phù thủy cũng vậy, họ chơi với nhau đúng là hạt hết biết.
Suku tủm tỉm bình luận.
Băng Tinh làm gì mà cần tiền thế nhỉ?
Cắp Ly buột miệng.
Thời trang, em mê mỉm cười. Chơi thời trang như Băng Tinh tốn kém lắm, nó lại cứ thay đổi mẫu mã sành sạch,
lại chẳng đẹp đẽ gì hết. Cực túc bĩu môi, nhìn chị Băng Tinh ăn mặc thấy mà ớn.
Nghe nhắc tới chuyện thời trang, bất giác Nguyên và Cắp Ly nghe tim mình đập rộn. Tụi nó vẫn chưa nguôi thắc mắc về con nhỏ Băng Tinh. Nếu là cháu của đại phù thủy Băng Sơ thì chắc chắn nó phải là công dân lang biang thứ thiệt. Nhưng như vậy thì Băng Tinh kiếm ba cái thứ quần áo giày vớ kia ở đâu ra? Càng nghĩ, Nguyên và Cắp Ly càng có cảm tưởng tụi nó đang chui đầu vào một đường hầm, chẳng thấy một chút siêu ánh sáng nào.
Ồ, kiểu ăn mặc của Băng Tinh kinh dị thiệt.
Nguyên ướm lời, chẳng hiểu nó mua ba cái thứ vớ vẩn đó ở đâu vậy hả?
Chị Băng Tinh tự may lấy đó, anh Cabrat.
Suku nói, ở đây chẳng ai bán những thứ kỳ quặc vậy.
Cắp Ly liếm đôi môi khô rang.
Chẳng lẽ Băng Tinh tự nghĩ ra những mẫu mã đó?
Cái đó thì trừ Băng Tinh ra, chắc không có người thứ hai nào trả lời được.
Suku vừa nói vừa đi ra cổng.
Thôi em cũng về đây.
Cảm ơn em và mọi chuyện nha Suku.
Eme nói với theo thằng nhóc khi thằng nhóc chiều mến. Nhưng cũng như Băng Tinh lúc nãy, trước khi Eme kịp dứt câu, Suku đã biến mất đằng sau cánh cổng rào. Chắc nó sợ đụng đầu pháp sư Cthulhu.
Bọn trẻ trong tòa lâu đài Grahalan, kể cả Cthulhu cũng không muốn chạm trán pháp sư Cthulhu tại bàn ăn chút xíu nào.
Suku vừa khuất bóng, cả bốn đứa lập tức chạy vù lên cầu thang, ai về phòng nấy, bỏ luôn cả thói quen tụm lại tán dóc ở phòng Nguyên và Cắp Ly như thường lệ.
Nguyên và Cắp Ly, mỗi đứa nằm một giường, nơm nớp liếc mắt về phía cửa, chờ tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ kéo lê dọc hành lang. Thì là tệ hại nếu phải đối diện với pháp sư Cthulhu trong lúc này, Nguyên thầm nghĩ. Mình thì còn có thể chống đỡ vòng vo chút đỉnh, chứ yếu bóng vía như Cắp Ly mà bị pháp sư Cthulhu vặn vẹo hạch hỏi một hồi, chắc nó căng thẳng đến mức sẵn sàng nổ đùng ra bất kỳ lúc nào, và rốt cuộc thế nào cũng phun tuệt ra mọi thứ hết. Xét về tính cách, pháp sư Cthulhu không hề đơn giản như bà Emo. Ánh mắt sắc lạnh của ông chắc chắn không bỏ qua bất cứ một dấu hiệu đáng nghi nào của tụi nhỏ. Và nếu sự gặp gỡ giữa tụi nó và bọn Pham Tam Phù Thủy bị bại lộ, Cthulhu và Eme dĩ nhiên sẽ lãnh đủ mọi hậu quả. Việc tiểu chủ nhân của lâu đài Krahlan phải nhờ đến đám Bạch Kỳ Lân bảo vệ rõ ràng là điều sỉ nhục lớn mà một con người kiêu hãnh và cứng cỏi như Pháp Sư Cthulhu chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho hai đứa trẻ Lang Biang thì thiệt tình Nguyên không dám nghĩ tiếp. Tự nhiên Nguyên nhận ra là nó lo lắng cho Cthulhu và Eme hơn là nó tưởng. Nằm chằn chọc một hồi không thấy Pháp Sư Cthulhu xuất hiện, Nguyên sốt ruột quá, nó nhỏ người ngồi lên, quay sang Cắp Ly. Sao giờ này mà ông Cthulhu chưa về hả mày? Nguyên đảo mắt nhìn ra cửa, tao chẳng nghe động tĩnh gì cả. Cắp Ly tỉnh khô, nhìn Nguyên qua khóe mắt. Vậy càng tốt chứ sao? Tốt cái con khỉ. Trước vẻ mặt ngẩn ra của Cắp Ly, Nguyên cầm tay thằng nhóc kéo mạnh. Ngồi dậy, đi về tao.
Đi đâu?
Qua phòng Eme và Cthulhu. Miệng Cắp Ly càng lúc càng há hốc. Trời đất, qua phòng tụi nó làm chi? Nguyên nhấp nhổm như ngồi trên lửa, tao nghi là Pháp Sư Cthulhu đang trừng phạt tụi nó. Về chuyện thuê Tam Phù Thủy bảo vệ mày á?
Ừ.
Thế sao ông không phản? Ông không phạt bọn mình?
Sao mày cứ khoái làm kẻ ngu hoài vậy Cắp Ly?
Nguyên nhăn mặt. Làm sao Pháp Sư Cthulhu có thể trừng phạt tao được khi tao dù sao cũng là chủ nhân của ổng? Hơn nữa, ai lại nỡ đổ tội lên đầu tụi mình? Những đứa trẻ được xem là lú lẫn vì bị trúng đòn của Buriak.
Ờ ha.
Cắp Ly thốt câu ngờ ngạch quen thuộc, rồi sực nhớ ra tình cảnh Eme và Cthulhu đang gặp phải. Nó vùng khỏi tay Nguyên, băng băng ra cửa, khiến thằng này phải quýnh quýu chạy theo.
Ngẫm đã, đi từ từ thôi, tuyệt đối không được gây ra tiếng động đấy.
Không gây ra tiếng động trên sàn nhà được lát đá hoa cương, xét cho cùng không phải là quá khó. Cái khó là làm sao biết được phòng Eme và phòng Cthulhu là hai căn phòng nào trong hàng dãy cửa đóng im ỉm kia. Nguyên và Cắp Ly chưa ghé qua phòng hai đứa bạn của nó lần nào, nên đành phải rón rén đến trước từng cánh cửa, áp tai nghe ngóng. Dọc hành lang dài có đến cả chục căn phòng giống y chang nhau và nằm san sát nhau ở cả hai bên vách. Nhưng đi suốt từ đầu này đến đầu kia, Nguyên và Cắp Ly chẳng phát giác ra một tiếng động nhỏ nào. Tiếng la mắng, quát thét lại càng không. Cuối hành lang tối om om bên tay trái là một cầu thang dẫn lên tầng lầu trên. Nguyên nhìn Cắp Ly, hất đầu. Lên trên kia không? Ai chứ Cắp Ly thì quá dành thằng bạn đại ca của nó. Biết thằng này chỉ hỏi cho có hỏi, nó bực mình sẵn giọng. Muốn lên thì lên, hỏi con khỉ gì. Dãy lầu phía trên có ít phòng hơn, cửa chính tất nhiên cũng ít hơn tầng dưới, nhưng rất nhiều cửa sổ hẹp trổ ra dọc tường, và đặc biệt là nằm sát trần nhà, như thể cửa thông gió. Đang dọ dẫm bước, đột nhiên Cắp Ly cảm thấy rờn rợn. Tầng trên và tầng dưới chỉ cách nhau một cầu thang, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy chỗ này hoang vắng kinh khủng, cứ như có người vừa đặt chân qua một thế giới khác. Và ở cái thế giới âm u bí hiểm này, nó có cảm giác mỗi bước chân lén lút của tụi nó đều bị những cặp mắt vô hình theo dõi từ trong bóng tối. Cắp Ly run rẩy đi sát vào Nguyên, thì thầm bằng giọng sợ hãi. Trên này ghê quá mày ơi. Nguyên quay lại, đưa một ngón tay lên miệng và ra hiệu cho Cắp Ly đừng lên tiếng. Rồi cũng ngón tay đó, nó chỉ vào một cánh cửa xỉ màu ở bên phải. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Cắp Ly không hiểu bạn mình muốn nói gì. Nó kê sát miệng vào tai Nguyên, lào thào. Eme và Cthulhu ở trong đó hả?
Không.
Tiếng Nguyên đáp vo ve như mũi kêu. Trong đó chắc không có ai. Tao và mày vào thử xem. Cắp Ly tức khắc đờ người ra, trong bộ mặt sám quét của nó, tưởng như Nguyên vừa rủ nó nhảy không dù từ tòa nhà chọc trời xuống đất. Rất có thể đây là nhà kho. Nguyên tiếp tục dù gì bằng cái giọng chính nó cũng khó mà nghe được. Nếu đúng vậy, hai chiếc ghế ngựa vằn chắc chắn được cất ở trong này. Đối với Cắp Ly lúc này, ba chữ ghế ngựa vằn chẳng khác gì một địa liều doping cực mạnh. Như người ngủ mê choàng tỉnh, nó bám chặt tay Nguyên, líu díu bước đến chỗ cánh cửa hé. Nguyên rụt rè đẩy cửa, mừng rơn khi không có một tiếng động nào phát ra. Cũng cẩn thận như thế, lọt vào bên trong, Nguyên lại nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa lại, im du bà dù. Trong phòng quả nhiên không có người, và căn cứ vào những gì tụi nó đang nhìn thấy thì nơi đây rất có thể là một cái nhà chứa đồ như Nguyên phỏng đoán. Đồ đạc trong phòng khá nhiều, lại toàn những thứ lạ mắt hết sức. Dưới ánh sáng tù mù phát ra từ ngọn đèn nhỏ treo ở tít đằng góc phòng, Nguyên và Cáp Ly tò mò ngắm nghía những con dao cán gỗ nằm trong những cái vỏ bằng vàng khảm hoa văn treo trên vách, những mũi lao nhọn vì những cái chuôi có hình thù kỳ dị. Ở bốn góc phòng dựng đứng những chiếc ống trắng héo như làm bằng xương, phía trên gắn những đầu người tạc bằng gỗ mun với những đôi mắt phát ra tia sáng đỏ. Chạm vào những đôi mắt đỏ khé đó, Cáp Ly tự nhiên thấy bủn rủn tay chân, ruột gan như trôi tuột đi đâu mất. Như cảm nhận được sự sợ hãi của Cáp Ly, Nguyên thỏ tay, cầm tay bạn, trấn an. Đừng sợ, đây chỉ là những đôi mắt khảm hồng ngọc thôi. Sau một thoáng ngần ngừ, hai đứa hồi hộp lần mò vào bên trong, thấp thỏm vượt qua những con ngựa bằng đồng đen to gần bằng ngựa thật đặt khắp nơi. Những chiếc lúc lắc bằng mô rùa lủng lẳng trên cột, những chiếc mặt nạ đủ kiểu treo nhan nhản, chiếc nào cũng vằn vệ trông dữ tợn hết chỗ nói. Mặt mày nhớn nhác, Nguyên và Cáp Ly thận trọng vòng qua những chiếc bàn một chân, những chiếc ghế bằng đất nung và dãy tủ kệ to đùng choan hết lối đi. Không thấy hai chiếc ghế ngựa vằn đâu hết mày, Cáp Ly nói. Ừ, tụi mình đã đi giáp phòng rồi, Nguyên chán nản đáp. Chắc họ giấu ở chỗ khác, tao nghĩ. Tiếng lịch kịch phát ra từ cửa phòng chặn ngang họng Nguyên. Nó thất sắc nhìn quanh và nhanh như cắt kéo, thằng Cáp Ly đang đứng cứng đờ như xác ướp bên cạnh lao ngược lại đằng sau dãy tủ kệ. Hai đứa vừa ngồi thụp xuống đã nghe tiếng bước chân vào phòng. Cáp Ly cố nhìn sang Nguyên như để bằng ánh mắt chia bớt nỗi kinh hoàng cho bạn, nhưng nó không làm sao quay được cái cổ. Chỗ đáng lẽ là cái cổ của nó bây giờ chỉ còn là một khúc cây cứng ngắc. Lúc này, Cáp Ly chỉ mong người bước vào kia là Cơ Túc hoặc Ê Mê. Nó hy vọng hai đứa này qua chơi, không thấy tụi nó trong phòng nên chia nhau đi tìm. Tiếng bà Ê Mô vang lên chấm dứt những mơ tưởng trong đầu Cáp Ly. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi quá. Bà Ê Mô xuất hiện trong lúc này thì chẳng he ho gì, nhưng dù sao cũng hơn là pháp sư Cơ Tôn. Cáp Ly lặng lẽ thở ra một hơi, nó cũng chẳng hiểu sao nó sợ pháp sư Cơ Tôn đến thế. Đó giống như là một cái sợ tự nhiên không cắt nghĩa được, y như hồi ở làng Ke, nó đã từng sợ thầy dâu bạc đến xón ra quần. Nhưng Cáp Ly vừa thở ra đã lại phải vội hít hơi vào, và lần này thì có vẻ như nó không có cách thở ra nữa. Vì câu tiếp theo của bà Emo im như một nhát búa đập vô đầu nó. Anh có tìm ra manh mối gì chưa anh Cơ Tôn? Như vậy là pháp sư Cơ Tôn cũng đến đây. Bữa nay, ông không mang đôi guốc quen thuộc nên nãy giờ nó không phát giác ra sự có mặt đáng sợ của ông. Trong khi cố làm cho các mạch máu trong người đừng đông cứng lại, Cáp Ly nghe rõ ràng hai tiếng động mạnh vang lên và nó tỉnh hồn được một chút khi nhận ra đó là tiếng người ngồi phịch xuống ghế. Đúng là Hắc Tinh Tinh và Bạch Tỳ Lân vừa nhận được tín hiệu triệu tập quanh vùng này. Tiếng ông Cơ Tôn thở hắt ra. Nhưng ai triệu tập họ thì đến giờ tôi cũng chưa rõ gì à. Một sự im lặng khắc khoải kéo dài sau lời thú nhận bất lực của pháp sư Cơ Tôn. Cáp Ly cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên nặng nề như ủ trong một tấm vải dày. Trái tim nó khi nãy văng đi đâu mất, bây giờ đã quay về trong lồng ngực, nhưng rõ ràng là đang co bóp một cách khó khăn. Ai thế anh Cơ Tôn? Giọng bà Emo trở nên nóng nảy. Kẻ chú mưu vụ này tất nhiên là muốn lộ tấn công vào lâu đài người của giáo chủ Ama Eban, nhưng không đánh trực tiếp vào lâu đài Seropok. Tam phù thủy xuất hiện ở quanh đây có nghĩa là họ muốn nhắm vào tôi.